Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tham gia phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Một lãnh đạo đảng yêu cầu hôm 15 tháng 3 trong buổi lễ phát động cuộc thi viết chính luận bảo vệ đảng năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thể, bí thư khối các cơ quan trung ương, đưa ra lý do là các thế lực thù địch luôn chống phá một cách quyết liệt trong bối cảnh đất nước đạt được vị thế quốc tế ngày càng cao, có nhiều thành tựu về các mặt đời sống xã hội, tờ Tiền Phong đưa tin. Có thể khi đảng, nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, củng cố tổ chức bộ máy về các vấn đề lớn thì đều có các ý kiến trái chiều của các thế lực thù địch, ông Thể được dẫn lời nói. Chúng ta phải có trách nhiệm phản bác lại, làm rõ quan điểm của đảng và nhà nước, làm rõ các thành tựu chúng ta đã đạt được, bảo vệ các chủ trương đảng nhà nước đã triển khai. Vị bí thư này chỉ ra những bài viết xuyên tạc sự thật, xuyên tạc kết quả, bôi xấu lãnh đạo, bôi xấu lãnh tụ, bôi xấu đường lối chủ trương của đảng nhà nước là những gì các đảng viên cần đấu tranh phản bác. Người dân tiếp cận thông tin xấu độc trên môi trường mạng mà chúng ta không có bài viết, không có cơ sở phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc thì rất không ổn, ông Thể nói thêm. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn khác nhau với VOA và thể hiện quan điểm trên Internet, các nhà hoạt động và nhiều người dân khẳng định rằng việc họ nêu lên sự thật khách quan về những yếu kém sai lầm của chính quyền, cũng như thảo luận chỉ trích cách điều đó là quyền tự do biểu đạt, không phải là xuyên tạc bôi nhọ, chống phá như cách gọi của chính quyền. Như VOA đã đưa tin, chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã bắt bớ, bỏ tù một loạt các nhà hoạt động và những người dân trực ngôn, quy họ vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ hoặc tuyên truyền chống nhà nước. Mỹ và nhiều nước phương Tây đã lên án các hành động như vậy của Việt Nam. Cuộc thi nêu trên do ông Thể phát động sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 và sẽ nhận cả bài viết và sản phẩm phát thanh hay truyền hình chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi. Cuộc thi này được ông Thể cho là phong trào cách mạng, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn đảng toàn dân, vẫn theo tờ Tiền Phong. Ông yêu cầu triển khai cuộc thi đến từng chi bộ đảng viên để toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Ông Thể gợi ý các chủ đề như phản ánh cuộc sống, phản ánh chủ trương ở cơ quan, đơn vị, lĩnh vực của mình, các tấm gương người tốt, việc tốt. Ngoài ra, ông nói đảng viên cũng có thể góp ý cho đảng những chỗ còn điều hành quản lý chưa tốt, thực hiện chủ trương chưa tốt và mạnh dạn phản ánh những cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, tiêu cực, trốn tránh trách nhiệm, tờ Tiền Phong cho biết. Cuộc thi này có sự tham gia của hệ thống tuyên truyền của đảng, bao gồm tạp chí Cộng sản, báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam. Trước đó, Bộ Chính trị đã thành lập Ban chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh không gian mạng bùng nổ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 15 tháng 3 nói, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho nhiều quốc gia hơn và kéo dài thời gian lưu trú cho du khách nước ngoài để đẩy nhanh tốc độ phục hồi ngành du lịch. Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc về phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch COVID, Thủ tướng Việt Nam cho biết danh sách các quốc gia đủ điều kiện cấp thị thực điện tử sẽ được mở rộng. VN Express dẫn lời ông Phạm Minh Chính khẳng định, chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở đường bay thẳng nối Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm. Chính sách về thị thực được xem là một điểm nghẽn trong việc phục hồi ngành du lịch của Việt Nam sau đại dịch. Thống kê cho thấy, vào năm ngoái, Việt Nam chỉ đón 3,6 triệu khách du lịch nước ngoài, chiếm khoảng 20% so với mức trước đại dịch, dù là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mở cửa trở lại hoàn toàn du lịch quốc tế hậu COVID. Thực tế này khiến cho nhiều doanh nghiệp than phiền về chính sách thị thực với chính phủ khi du khách quốc tế đổ sang các điểm đến khác trong khu vực và ngành du lịch Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức sau thời gian đại dịch. Bà Trần Nguyện, giám đốc kinh doanh tập đoàn Sun Group, nói tại một cuộc hội thảo do báo Thanh Niên tổ chức vào tuần trước rằng, nếu không thay đổi kịp thời, Việt Nam có thể tụt lại xa so với các nước láng giềng trong khu vực trong cuộc đua phục hồi du lịch vì một số nước Đông Nam Á đã nới lỏng các quy định về thị thực du lịch để thu hút du khách quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang miễn thị thực cho du khách đến từ 25 quốc gia. Con số này được cho là thấp so với các nước trong khu vực như Malaysia là 162 nước, Philippines là 157 nước, Thái Lan 68 nước. Việt Nam cũng cấp thị thực điện tử nhập cảnh một tháng cho du khách của 80 quốc gia. Tại hội nghị, các doanh nghiệp ngành du lịch kiến nghị chính phủ Việt Nam xem xét miễn thị thực cho du khách của các thị trường trọng điểm như Australia, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ và tăng thời gian miễn thị thực cho du khách của các thị trường trọng điểm ở châu Âu từ 15 ngày hiện nay lên 30 hoặc 40 ngày. Hiện tại, Việt Nam chỉ áp dụng miễn thị thực 30 ngày cho du khách Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Kyrgyzstan, trong khi khách du lịch từ Chile và Panama được miễn thị thực đến 90 ngày. Du khách một số nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ được phép lưu trú tại Việt Nam không quá 15 ngày mà không cần xin thị thực du lịch. Nhiều du khách nước ngoài đã phàn nàn về chính sách thị thực hiện tại của Việt Nam, nói rằng thời gian lưu trú quá hạn chế và họ không có đủ thời gian để khám phá các vùng đất xa xôi của Việt Nam. Thông tin từ hội nghị cho biết, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 mặc dù chỉ bằng 21% lượng khách nội địa, nhưng nguồn thu từ lượng khách này chiếm đến gần 2/3 tổng thu ngành du lịch của Việt Nam. Việt Nam đặt chỉ tiêu đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phải đạt 47-50 triệu lượt và ngành du lịch đóng góp khoảng 14-15% GDP, nâng tỷ trọng khu vực du lịch trong GDP lên trên 50%.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Việt Nam đón những đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên với số lượng hàng trăm người. Trong ngày đầu tiên, Trung Quốc cho phép người dân của họ được đi du lịch Việt Nam trở lại theo đoàn, và con số này được dự đoán sẽ tăng mạnh trong những tháng kế tiếp. Các tỉnh biên giới Quảng Ninh và Lạng Sơn đón lần lượt 150 và 124 du khách Trung Quốc nhập cảnh bằng đường bộ trong ngày 15 tháng 3 qua các cửa khẩu Móng Cái và Hữu Nghị, trang mạng VOV đưa tin. Một đoàn khách Trung Quốc 16 người cũng đã đến thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không, trang VN Express cho biết, trong khi các địa phương lâu nay được khách Trung Quốc ưa chuộng như Nha Trang hay Đà Nẵng chưa đón đoàn khách Trung Quốc nào trong ngày 15 tháng 3. Du khách Trung Quốc trong nhiều năm qua là một trong những nguồn thu chính của thị trường du lịch Việt Nam, chiếm gần 30% lượng du khách quốc tế. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đã có 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc trong tổng số hơn 18 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2019. Việt Nam nằm trong số hơn 40 nước được Trung Quốc cho mở lại tour du lịch theo đoàn kể từ ngày 15 tháng 3, cùng với Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp. Trước đó, trong đợt mở cửa du lịch theo đoàn đầu tiên của Trung Quốc vào ngày 6 tháng 2, Việt Nam không nằm trong danh sách. Việc này đã khiến Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam gửi công văn cho phía Trung Quốc hôm 9 tháng 2 đề nghị sớm cho du khách Trung Quốc đi theo đoàn trở lại sang Việt Nam. Trang VN Express dẫn lời các quan chức du lịch Đà Nẵng và Khánh Hòa cho biết hai địa phương này chưa đón được đoàn du khách Trung Quốc nào trong ngày đầu tiên nối lại việc đi tour theo đoàn. Giá dịch vụ còn cao sau đại dịch, cũng như các hãng lữ hành phải mất thời gian ban đầu để kết nối trở lại và chuẩn bị nguồn khách là những lý do du khách Trung Quốc chưa ồ ạt trở lại Việt Nam ngay sau ngày 15 tháng 3, VN Express dẫn lời những người làm trong ngành cho biết. Trang VTC dẫn lời ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, dự đoán phải đến đầu tháng 4 các du khách Trung Quốc mới quay trở lại Đà Nẵng đông vì thành phố miền Trung này vẫn chưa có chuyến bay thẳng nào nối với các điểm đến ở Trung Quốc. Trong lúc này, các doanh nghiệp lữ hành, các địa điểm tham quan, khách sạn, nhà hàng ở Việt Nam đã chuẩn bị cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để sẵn sàng đón các đoàn du khách Trung Quốc quay trở lại.
Bộ Y tế Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo kêu gọi các cơ sở y tế cảnh giác với các trường hợp nghi ngờ nhiễm liên cầu lợn, một loại virus có nguồn gốc từ lợn, sau khi một số trường hợp nhiễm bệnh ở người được phát hiện trong vài tháng qua. Truyền thông địa phương đưa tin vào ngày 14 tháng 3. Từ đầu năm đến nay, một số ca nhiễm liên cầu lợn đã được ghi nhận trên toàn quốc và phần lớn các trường hợp này liên quan đến những người ăn các sản phẩm từ thịt lợn như tiết canh hoặc là những người giết mổ lợn, theo thông tin từ Bộ Y tế. Bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn thường có các triệu chứng lâm sàng nghiêm trọng và cần phải được điều trị lâu dài, rất tốn kém và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Khi bệnh nhân bị nhiễm virus từ lợn, bệnh sẽ diễn tiến nhanh và dẫn đến các biến chứng như sốc nhiễm trùng, hôn mê, suy đa tạng. Ca nhiễm liên cầu lợn đầu tiên được phát hiện vào năm 1960. Đến nay, trên thế giới đã ghi nhận khoảng 490 ca bệnh liên cầu lợn ở người, trong đó tỷ lệ tử vong là 17,5%. Tại Việt Nam, bệnh liên cầu lợn mới được biết đến từ năm 2003. Trong những năm trước đây, chỉ có khoảng 10 bệnh nhân nhập viện, nhưng con số này đã tăng cao trong hai năm 2005-2006 với 72 trường hợp nhiễm bệnh phải nhập viện. Năm 2007 có hơn 48 ca được chẩn đoán bị bệnh liên cầu lợn, 3 ca trong số này tử vong. Một nghiên cứu của Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh liên cầu lợn có khuynh hướng xảy ra vào mùa hè nắng nóng, với số bệnh nhân nam giới chiếm phần đông, đến 81%. Cục Y tế Dự phòng đề nghị các cơ quan y tế ở địa phương tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có biện pháp xử lý ổ dịch. Người dân được khuyến khích nấu chín thịt lợn đúng cách để loại bỏ nguy cơ nhiễm trùng tiềm ẩn, vì hiện tại chưa có vaccine phòng bệnh này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.